Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc chủ động tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự Tết và lễ hội Đống Đa của Công an huyện Tây Sơn. Tiếp đó ghi nhận qua chương trình Xuân yêu thương, lan tỏa ấm áp nghĩa tình. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố và bắt giữ Nguyễn Thành Lộc, 30 tuổi, ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ năm 2022 đến nay, Lộc đã cho 11 người, chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn, vay với tổng số tiền 1 tỷ 625 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn đồng loạt triệt xóa 3 ổ số đề, khởi tố 7 đối tượng với số tiền đánh bạc hơn 90 triệu đồng. Cũng trong tuần qua, Công an huyện Tuy Phước khởi tố Bùi Văn Vũ, 44 tuổi, trú ấp An Bình, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, do mâu thuẫn tình cảm, Vũ nảy sinh ý định tạt axit để gây thương tích cho chị T, 38 tuổi, trú ở thị trấn Tuy Phước. Vũ mua một chai axit 250ml tại chợ Kim Biên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đến thị trấn Tuy Phước để theo dõi chị T rồi ra tay. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 1 người chết, 2 người bị thương. Đáng chú ý hơn là qua tuần tra kiểm soát, Công an thành phố Quy Nhơn đã phát hiện 3 trường hợp sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết, đặc biệt là lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa vào hai ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, Công an huyện Tây Sơn đã và đang chủ động tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngay từ giữa tháng 11 năm 2023, các đội nghiệp vụ Công an huyện Tây Sơn đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không để bị động bất ngờ, nhằm bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi và bình yên. Nhiều vụ trộm cắp, cướp giật xảy ra trong thời gian này, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Công an huyện đã nhanh chóng điều tra làm rõ, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong đó có nhiều vụ, thủ phạm gây án là đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự, gây án chuyên nghiệp nhưng đã xa lưới ngay sau khi gây án. Anh Lê Lâm Thắng, tiểu thương chợ Phú Phong cho biết.
Chân thành cảm ơn với anh đã xúc sắc, đã kịp thời là bắt được tội phạm, không đưa thất thoát tài sản.
Đáng chú ý, thực hiện đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Tây Sơn liên tiếp lập công. Các đội nghiệp vụ và công an các xã đã điều tra làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản, bắt 4 đối tượng, phát hiện 5 vụ ma túy với 6 đối tượng, 4 vụ cờ bạc với 20 đối tượng, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản gồm 3 đối tượng. Nổi bật là công an các xã cũng nhanh chóng điều tra làm rõ tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đợt cao điểm này, Công an xã Tây Giang đã được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương thưởng nóng về tinh thần trách nhiệm điều tra làm rõ các vụ án xảy ra trên địa bàn. Một trong những sự kiện nổi bật được tổ chức tại huyện Tây Sơn trong dịp Tết Nguyên đán này là lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa diễn ra trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Đây là lễ hội dự kiến hàng nghìn người dân tham gia và các loại tội phạm lợi dụng tình hình này để hoạt động trộm cắp, cướp giật. Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội, ngay từ đầu tháng 1, Công an huyện Tây Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra cơ bản, thành lập các chốt trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý tin tố giác tội phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với các tổ liên ngành tuần tra kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, các đối tượng gây rối trộm cắp. Ngoài ra, ngay từ rất sớm, công an các xã trên địa bàn toàn huyện đã tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, bám sát địa bàn để chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ. đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở từng địa bàn. Thượng tá Thái Trung Tòng, Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết.
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn những ngày trước, trong, sau Tết và lễ hội Đông Đa, thì ngay từ bây giờ, lãnh đạo công an huyện Tây Sơn đã có cái kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa các lực lượng, đề ra các giải pháp để làm sao đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, đặc biệt nhất là tổ chức dịp lễ hội Đông Đa. Trong đó, lãnh đạo công an huyện Tây Sơn tập trung các giải pháp tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là cái nồng độ cồn. Thứ hai là tuần tra liên quân, rồi đẩy mạnh việc xóa băng nhóm, rồi xử lý nghiêm các hành vi như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây tích, trộm cắp tài sản, làm sao cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Tây Sơn đảm bảo hạnh phúc, yên lành, rồi an tâm trong các ngày lễ lớn Tết của trên địa bàn huyện.
Thời gian từ nay đến Tết Giáp Thìn, Công an huyện Tây Sơn tiếp tục tập trung triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, nhất là phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm bảo vệ bình yên cho nhân dân đón Tết và các lễ hội diễn ra trên địa bàn huyện, an toàn tuyệt đối. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận chương trình Xuân Yêu Thương của lực lượng công an nhằm góp phần chia sẻ khó khăn cho bà con vùng cao trong dịp Tết đến xuân về. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chương trình Xuân Yêu Thương được Công an tỉnh triển khai từ đầu tháng 12 năm 2023. Cho đến thời điểm này, chương trình đã được tổ chức tại 48 bản làng ở các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân và Tây Sơn. Chương trình đã trao gần 25.000 phần quà và đang tiếp tục được công an các đơn vị địa phương phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng cho đến trước ngày 3 tháng 2 tới, nhằm góp phần mang Tết ấm áp đến với mọi người, mọi nhà. Một trong những đơn vị tổ chức chương trình này ở nhiều địa bàn, nhất là Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, đơn vị tổ chức đón Tết sớm cùng bà con xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, khu phố Hiệp Giao, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh và làng T6, xã Bốc Tới, huyện Hoài Ân. Trong các ngày qua, đoàn đã trao tặng gần 300 suất quà với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng cho ba địa phương này. Ông Đinh Văn Hòa ở khu phố Hiệp Giao cho biết, đã nhiều năm nay tôi cùng bà con dân làng ở đây được nhận quà từ chương trình Xuân Yêu Thương. Chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, nghĩa tình đặc biệt mà lực lượng công an dành cho bản làng. Cùng với việc tặng quà, một số đơn vị còn tổ chức khám chữa bệnh, phát bình chữa cháy cho bà con. Trong chương trình Xuân Yêu Thương của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh, đoàn còn tổ chức thăm hỏi trao tặng 84 suất quà, hơn 100 bộ quần áo mới cho 84 hộ gia đình trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, trao tặng 100 bình chữa cháy tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức thăm khám tổng thể, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 150 người dân do các y bác sĩ đến từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh thực hiện. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ tặng quà ở các vùng cao, vùng xa nhất của tỉnh. Đoàn đã trao tặng 112 suất quà với tổng trị giá gần 34 triệu đồng cho bà con xã An Toàn, huyện An Lão, cùng 90 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Ông Đinh Văn Hòa ở làng Canh Giao chia sẻ.
Thay mặt chỗ ban lý làng và 72 hộ của nhân dân làng Canh Giao, thấy là đoàn công an tỉnh với ngân hàng BIDV dưới chỗ là hội chữ thập đỏ của tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi hộ thì tặng quà là cho trẻ em, và trong đấy có tiền mặt mỗi hộ được 400.000 tiền mặt, thì cái này là bà con là cũng rất vui mừng.
Quá trình thực hiện chương trình, lực lượng công an đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền các cấp, đơn vị, cơ quan doanh nghiệp và rất nhiều những tấm lòng sẻ chia luôn hướng về bà con vùng cao. Bà Dương Liên, nhà tài trợ cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết.
Ở đây là vùng sâu, vùng xa, họ rất là cần những cái bàn tay mà chung sức, như là hôm nay mình cùng với Đoàn Thanh niên Công an của tỉnh và Ngân hàng VB mang lại một cái sự ấm áp cho một cái Tết 2024 cho dân làng. Mình rất mừng và mình cũng cố gắng vận động để tiếp tục đi những vùng sâu, vùng xa như vậy.
Đại tá Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Thông qua chương trình, Công an tỉnh mong muốn hỗ trợ chăm lo phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an. Năm nào cũng vậy, thời điểm tổ chức chương trình cũng là thời điểm lực lượng công an tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đón Tết. Nói chung, thời gian khá bận rộn. Tuy nhiên, chương trình Xuân Yêu Thương luôn được Công an tỉnh quan tâm và cán bộ chiến sĩ sắp xếp nhiệm vụ phù hợp để hưởng ứng chương trình. Năm nay, chương trình Xuân Yêu Thương không chỉ được thực hiện ở những làng kết nghĩa, mà chương trình còn được tổ chức ở một số nơi người dân có cuộc sống khó khăn, qua đó góp phần mang Tết đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.